Trước hết, tôi xin hân hạnh đại diện cho Hội Ái Hữu Vô Vi Đức để xin trình bày một vấn đề trước quý vị. Và được cái cơ duyên ngày hôm nay, trước hết phải nói là xin đổi chư vị thiên linh bề trên đã tạo cơ hội cho chúng tôi trình bày vấn đề hôm nay. Và sau đây là cũng cảm ơn rất nhiều ban tổ chức cuộc sống chung này. Vấn đề tôi trình bày với các huynh vị và thầy hôm nay đó là một thiền viện mới sẽ được thành lập tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vấn đề tôi sẽ trình bày qua 4 điểm. Điểm thứ nhất là nguyên nhân nào đã dẫn đến việc vận động xây dựng một thiền viện mới tại Cộng hòa Liên bang Đức. Việc thứ hai là diễn tiến công tác vận động như thế nào. Điểm thứ ba là lịch trình xây dựng thiền viện. Và điểm thứ tư, nếu còn thì giờ nhiều nhưng mà chắc là không có, tôi dự trù sẽ xin nói nửa tiếng, nhưng mà hôm nay chỉ còn có 15 phút nên vấn đề thứ tư là ý kiến của các bạn đạo trong cái cuộc sống chung này. Nhưng mà chắc là không có thì giờ thì sau cùng có thể xin thầy cho một vài cái lời chứng từ. Vấn đề thứ nhất là nguyên nhân nào đã dẫn đến việc chúng tôi nghĩ ra cái ý nghĩ xây dựng thiền viện Vô Vi tại Đức. Nó có rất nhiều nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân chính yếu đầu tiên là số bạn đạo Vô Vi ở tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày một thêm đông đảo. Bắt mầm từ năm 1979-80, nhưng mà Vô Vi ở tại Cộng hòa Liên bang Đức thực sự phát triển từ sau năm 1984. Bởi vì trong thời gian đó có một số huynh tị đã chính thức tu hành tinh tấn ở tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tuy nhiên vì tài hèn sức mọn nên không gây ảnh hưởng được nhiều. Mãi đến sau này nhờ sự quan lâm của thầy hàng năm tại Âu Châu, và năm nào thầy cũng ghé đến Cộng hòa Liên bang Đức để thuyết giảng. Chính nhờ sự giúp đỡ của thầy, sự tận tâm hoằng pháp của thầy mà rất nhiều cuộc nói chuyện ở tại Tư Gia được tổ chức. Các buổi chung sống cũng được tổ chức, và thêm vào đó nữa là có một lần thiền ca quốc tế được tổ chức nơi này, và đó là thiền ca thứ nhất. Nhờ sự quan lâm của thầy, sự giúp đỡ tận tình của thầy mà số bạn đạo Vô Vi ngày một thêm đông đảo. Thì từ giam ba người tu ban đầu cho đến ngày hôm nay, chúng tôi có thể trình với thầy và trình với quý vị số bạn đạo tu hành ở tại Cộng hòa Vô Vi có thể trên dưới 100. Thì để đáp ứng cho cái nhu cầu phát triển ngày một thêm lớn mạnh như vậy, rất nhiều trung tâm, rất nhiều thiền đường Vô Vi được thành lập. Mà đến nay có 6 thiền đường và 2 trung tâm. Ngoài ra, Hội Ái Hữu Vô Vi Cộng hòa Liên bang Đức cũng được thành lập 5 năm. Tất cả những cái cơ sở tâm linh đó đều do tư nhân để đứng ra thành lập để phục vụ cho bạn đạo. Nhưng mà như các huynh đệ đã biết, tư nhân, nhà của tư nhân thì nhỏ hẹp. Hơn nữa là tư nhân thì bao giờ cũng có những vấn đề riêng. Nên bạn đạo dù có phát tâm mở thiền đường, mở trung tâm hay cả ngay hội Vô Vi thành lập chăng nữa thì trụ sở cũng rất nhỏ. Chỉ quy tụ đồ vào khoảng vài 20-30 người là nhiều. Nên những cái lúc trung thiền đông đảo không thể ngồi được. Và lại có nhiều cái nhu cầu mà một cái cơ sở tư nhân không thể nào phục vụ nổi. Ví dụ như có những vị nghiên cứu, đến nghiên cứu pháp lý vào những ngày thường thì nhất định những trung tâm tư nhân, những cơ sở tư nhân không thể làm tròn nhiệm vụ hoằng pháp của mình. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là các tu sinh, hay là nói chung là những người quyết tâm tu hành ở tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày một thêm đông đảo. Và điểm hình nhất là cách đây 10 năm thì vọn vẹn chỉ có 2 huynh, đó là Vương Tấn Phong và Lê Cảnh Từ. Nhưng mà những năm gần đây, số bạn đạo phát tâm xuống pháp đã lên đến gần trên 15 người. Điều đó chứng tỏ là cái số bạn đạo phát tâm xuống pháp quyết chí tu hành ngày một thêm đông. Và chúng tôi nghĩ rằng những cơ sở tư nhân không thể phục vụ được đủ những bạn đạo này, và phải có cái cơ sở nào tốt hơn, rộng rãi hơn để đào tạo những cán bộ Vô Vi tương lai cho Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng và trên thế giới nói chung. Thêm vào đó nữa, một nguyên nhân thứ ba không kém phần quan trọng là những vị lớn tuổi tu hành ở Cộng hòa Ban Đức cũng nhiều. Những vị này cố nhiên là có gia đình, có con cái, nhưng nghĩ rằng đã là tu thì cố nhiên ly gia các ái. Họ cũng không muốn làm phiền con cháu khi tuổi mình đã về già, nhất là khi mình quyết tâm tu. Nên nếu có một chỗ yên tĩnh nào để cho cùng với các bạn trẻ tu nữa thì quý vô cùng. Một điều nguyên nhân thứ tư nữa là số người tìm hiểu vô vi ở tại Cộng hòa Liên bang Đức đông đảo. Chúng ta cần phải có một cái trung tâm, một cái thư viện để cho quý vị đó khi nào rỗi rảnh thì nghiên cứu. Thư viện đó phải rộng lớn, phải đầy đủ và phải có đủ chỗ cho người ta nghiên cứu hàng ngày, suốt tuần, suốt tháng vân vân, không thể chỉ đến chiều thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật nghiên cứu không mà thôi. Từ những nguyên nhân như vậy nên chúng tôi bạn đạo vô vi Đức ai cũng như ai đều mong muốn rằng có một thiền đường như thiền viện Quy Thức ở tại Pháp. Tôi vừa trình bày những cái nguyên nhân nào đã dẫn đến việc nảy sinh ra việc vận động xây dựng thiền viện. Đó là những nguyên nhân nội tại tại Đức, nhưng mà nghĩ rộng ra thì chúng tôi còn thấy không phải chỉ riêng Cộng hòa Liên bang Đức số bạn đạo mới phát triển đông đảo, mà số bạn đạo các nước khác cũng phát triển không kém. Ví dụ như Bỉ chẳng hạn, hôm nay với 21 người tham dự không phải là ít, và bạn đạo Hòa Lan, bạn đạo của các nước khác như là Đan Mạch và Bỉ vân vân. Và thêm vào đó nữa, các nước Đông Âu bây giờ cũng phát triển, và những đồng bào của chúng ta ở các nước đó bây giờ cũng đã dần dà nghiên cứu vô vi. Như vậy thì một thiền viện cho vùng Bắc Âu nói riêng và cho vùng Âu Châu nói chung phát triển thêm nữa cũng không phải là thừa. Do đó cho nên chúng tôi mới mạnh dạn đề nghị phát triển thêm một thiền viện nữa. Tôi đi vào vấn đề thứ hai là vấn đề diễn tiến của cuộc vận động. Thì ban đầu tất cả mọi bạn đạo vô vi Đức đều nghĩ rằng cần phải có một nơi rộng rãi hơn là một cái thiền viện. Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ mới hình thành trong đầu, chưa có cơ sở phát triển. Ngay cái nhiệm kỳ của Hiến Phong đầu tiên và Vinh Quang sau này cũng đều đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà cái cơ hội chưa tới. Lòng anh em lại nao nức cho được, do đó cho nên trong số anh em bạn đạo vô vi đã có người đứng ra quy tụ anh em lại để cùng bàn bạc với nhau, và sau cái cuộc hội thảo bàn bạc thì một ban vận động đã được hình thành. Ban vận động này có thể nói là quy tụ khá đông đảo, và chúng tôi đã làm những cái công việc cần thiết. Cách đây đổ vào khoảng 4-5 tháng thì chúng tôi đã nhận được hồi âm của thầy, và thầy đã thuận tình và rất vui vẻ để cho Cộng hòa Liên bang Đức có thể vận động xây dựng thêm một cái thiền viện mới. Hôm nay có sự hiện diện của thầy, chúng con xin đại diện cho bạn đạo vô vi Đức xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của thầy và cảm ơn thầy đã cho chúng con được toại nguyện về ý tưởng. Vì chắc không còn thời giờ, chúng con xin cảm ơn thầy, kính xin thầy và kính lại thầy.
Cần tu để xây dựng thiền viện nơi tâm trước, tâm chúng ta quân bình thì cái chuyện vật chất không có khó khăn đối với người tu. Quá trình trên mặt đất, những tôn giáo đã hình thành những nhà thờ tốt đẹp cũng do tâm người đã xây dựng đức tin sẵn có của người. Mà đây chúng ta có cái pháp hành đêm đêm lo hành, và tạm thời mà không có chỗ hội tụ thì chúng ta cũng thể lấy cái số tiền quyên đó mướn một cái trụ sở để cho đông người tới đó thiền. Rồi lần lần họ thực hành được cái tâm quân bình, lúc đó mới lôi cuốn được một số người đóng góp xây dựng cho chung ở tương lai. Muốn làm đại sự chung phải bắt đầu từ giai đoạn 1, tới giai đoạn 2, giai đoạn 3, rồi nó mới có hình thành. Rồi từ từ trước, anh em bây giờ chọn một cái chỗ nào có thể mướn để hội tụ hàng tháng, gặp nhau, bàn luận cho pháp và thực hành cho đứng đắn, khuyến nhau để tu. Xây dựng cho chung, tương lai sẽ có kết quả tốt. Phải đi từ giai đoạn 1 như vậy. Mục đích đã đặt rồi, chúng ta phải đi từ giai đoạn 1 mới tới. Vì sự phát tâm là cao quý nhất, bất vụ lợi là cao quý nhất.
Xin chào thầy, xin chào chư đạo hữu. Thưa thầy, con là Đoàn Văn Tuấn, tìm đường di sản ở Đức. Hôm nay có một vài câu hỏi cũng như là một vài vấn đề xin nêu lên thầy. Cách đây vài ba tháng, chúng con đã được một cái văn thư của thầy nói về vấn đề lập thẻ vô vi. Lúc bây giờ chúng con có một vài thắc mắc, nhưng mà theo Lex Wheatley một thời gian thì chúng con hiểu thêm một phần lớn về cái vấn đề thẻ này, nhất là vừa rồi trong thời gian cách đây một vài tuần chúng con có đọc được một vấn đề giải tỏa một số thắc mắc của con qua ba cái điều kiện mà thầy đã nêu ra cho một bạn đạo vô vi nếu cần lập thẻ. Những điều kiện đó chắc tất cả chúng ta ở đây đều biết cả. Tuy nhiên đọc những cái điều kiện đó xong, chúng con cũng còn có một vài thắc mắc nhỏ và muốn hôm nay lên đặt với thầy. Nhưng ngày hôm qua chúng con đến sớm và cũng có cái thì giờ để thảo luận với một số anh em, một số huynh đệ ở đây, như là ý kiến của anh Long, ý kiến của anh Vượng và một số ý kiến của các anh em khác, thì vấn đề xem như là khá đầy đủ, giải thoại được rõ ràng rồi. Hôm nay đáng lý không lên trình bày ở đây cho đại hội, cho hội trường và cho thầy nữa, nhưng mà tại với anh Long anh nhắc nhở nói rằng nên nói lại để cho có thể một vài bạn đạo khác ở nhà chưa có hiểu hoặc là còn thắc mắc như những thắc mắc của con trước đây, để họ hiểu rõ hơn và mong thầy giải tỏa vấn đề này một cách công khai để cho tất cả đều thấu đáo. Vấn đề chính là ở chỗ này là thẻ vô vi, tức là thẻ hội viên hội ái hữu vô vi, nếu gọi như vậy thì đúng hơn. Thì vấn đề đặt ra là có một số quốc gia vì chưa có hội ái hữu vô vi mà chỉ có một số anh em tu hành ở tại một vài thiền đường hoặc là một vài nhóm mà thôi. Riêng một vài quốc gia khác thì tuy có hội nhưng mà có một số huynh đệ cùng tu vô vi rất là rốt ráo, họp với thiền đường rất là đầy đủ, nhưng mà vì những cái lý do cá nhân nào đó họ chưa có thể vào hội được. Thì những vị này, thưa thầy cho biết làm thế nào để có thể có cái thẻ vô vi để một ngày nào đó trong những cái đại hội thế giới hoặc là trong những cuộc sống chung này vẫn có thể quy tụ với anh em không?
Bởi vì vô vi là một cái đạo thực hành để liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, nó là đặc biệt hơn những cái khác, cho nên vô vi phải làm thẻ cho mọi người thật tâm tu. Không thật tâm chúng ta không cần, cần thật tâm vì mạng chúng ta ngắn lắm, thật tâm tu mới có tiếng. Thì những anh em thật tâm đó có thể xác nhận cho những người nào chung cái thiền đường địa phương của họ lập được thẻ, để hiểu nhau và thông cảm với nhau, lập thẻ nó mới tốt và đừng đi một chung một đường lối phát triển đồng nhất. Chứ không phải lập thẻ rồi đi khoe tôi có được 300 người, tôi có 1.000 người để xách động người khác, cái đó không được. Vô vi không chấp nhận, vì nó là điển mà nó không có phải chuyện đời nữa. Thành ra nó, những người địa phương hiểu người địa phương nhiều hơn, cho nên người địa phương phải lo làm thẻ cho chung để tránh những cõi âm đang phát triển trên mặt đất này, để phá phách đạo này, đạo kia, đạo nào. Cõi âm đang hoành hành rất nhiều, ngay cả Việt Nam. Cho nên làm thẻ hội viên để nhìn chúng là những người đã thật tâm tu hay là không. Chứ chúng ta không cần nhiều người để làm loạn tâm trí của hành giả vô vi. Thì ở địa phương nào họ nhìn, họ hiểu nhau, họ có thể làm hội với nhau. Hội là ba người cũng có thể làm được. Ba người có thể đồng nhất với nhau có thể làm đại sự, không phải làm tiểu sự. Tiểu sự là phân tán là tiểu sự, đồng nhất là đại sự. Đại sự là hòa hợp với luồng điển cái của trung tâm sinh lực cả không vũ trụ, để mà thăng hoa thẳng tiến, không có bị loạn lạc nữa sau khi lìa khỏi sạc.
Xin cảm ơn thầy. Nói về thực tâm tu thì con trên tư cách một người qua sóc thiền đường ở tại Đức, thành phố Gießen, cách đây cũng vào khoảng trên dưới 10 năm, thì trong thiền đường của con cho đến giờ phút này cũng có một số anh em ở trong hội và có một số anh em chưa ở trong hội vì một vài cái lý do nào đó mà có tính cách là cá nhân. Như vậy thầy vừa có cho biết rằng là những anh em nào thực tâm tu mà chính thiền đường mình xác nhận được, biết được rõ ràng thì như vậy có thể cấp thẻ được. Dạ thưa thầy, thì như vậy thì ai cấp thẻ? Thiền đường có thể phó thừa với lại hội trưởng hay là chủ thiền đường có quyền?
Chủ thiền đường có quyền, hội trưởng có quyền, chủ thiền đường cũng có quyền giữ lề lối cho nhau. Vì cõi âm nó tới, các bạn đâu có thấy. Giữ lề lối là chúng ta có sức mạnh, bên kia không có lãng vãng tới được. Nó gỡ người tới phá nhiều năm rồi, nhưng mà tôi vẫn lặng thinh. Ngày hôm nay chúng ta mạnh rồi, hiểu đường lối điển quan của chính mình, thực hành đứng đắn một đường một, thì nó không có làm gì mà bước vô cái vách tường điển quan rồi.
Thưa thầy, con cũng xem lên thêm một chút, đây cũng là một cái ý kiến thầy vừa giải đáp cho cái thắc mắc, đó cũng là ý kiến của con trước đây. Con nhận thấy rằng, cố nhiên, trong hội thì quy tụ cả nước, và đôi khi hội trưởng có thể là trên danh sách thì biết được nhiều anh em, nhưng mà trong thực tế có thể có một vài anh em hội viên nào đó vì ở xa và chưa có cái cơ hội hội với anh em, nên hội trưởng không có thể biết được thấu đáo. Tuy nhiên về thiền đường, những người quan sát thiền đường thì tôi thấy rằng là có thể biết rõ anh em nhiều hơn. Thì cái việc khắp tại đó thì cố nhiên là do hội trưởng ký là chính. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là thiền đường phó tử tức là ký phù vào đó để xác nhận rằng cái bản đạo mà mình giới thiệu lên đó thực tâm tu và có tu thật, và chính mình đã kiểm soát hàng hoài. Bởi vì những bản đạo đó hàng tháng hoặc là hàng tuần đã thường gọi là sinh hoạt với thiền đường mình thì có lẽ mình nắm được hơn. Do đó thì nếu những cái thiền đường nào ở những cái nơi nào mà không có hội thì cái vấn đề đặt ra là có thể rằng là chú thiền đường có thể lo cái thẻ này, nhưng mà riêng ở tại những cái quốc gia mà có hội thì con đề nghị rằng có thể xin cho thiền đường phó thử vào đó. Phó thử có nghĩa là ký phù thôi, còn hội trưởng thì ký chính, bởi vì hội trưởng là có tính cách đối với nhà nước, đối với chính quyền, bởi vì có tư cách pháp lý. Còn cái ông thiền đường chỉ là phó thử vào đó để xác nhận một phần rằng là mình chịu trách nhiệm một phần nào đó đối với cái bản đạo mà chính bản đạo đó đã sinh hoạt với thiền đường của mình. Còn giả dù như trong một cái trường hợp nào đó mà hội trưởng không có chịu ký chính thì con nghĩ rằng là chắc chủ thiền đường cũng có thể là xác nhận cái tư cách thực hành thiền của bản đạo mình chăng?
Cho nên đúng.
Cảm ơn thầy. Vấn đề tương đối sáng tỏ. Xin cảm ơn chư đạo hữu.
Kính thưa thầy, bước đầu tu học của chúng con là hay bị phân tán tư tưởng trong giờ thiền. Con đã cố gắng soi hồn nhiều nhưng vẫn chưa bớt. Con muốn hỏi ngày xưa thầy mới tu thầy có bị giống như vậy không?
Đúng như vậy, vì chúng ta đã rước bất cứ những chuyện phức tạp nào của đời. Từ lúc sơ sanh cho đến lớn tuổi mới biết tu, thì những cái phức tạp nó chứa đựng trong óc chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao có phương pháp soi hồn? Thành lập nó là sơ hồn. Khi các bạn ngồi sơ hồn thì các bạn thấy bao nhiêu chuyện đời nó ra, không khác gì từ trong căn nhà thanh tịnh mà quét ra quả sân, thì nó phải qua những cái luồng đó, cứ để cho nó đi. Đi hết một thời gian rồi quý vị soi hồn cảm thấy thanh tịnh, biến hết, không có nhớ nhung chuyện đời. Lúc đó quý vị chứng minh rõ tôi đã lên được một chút thành nhẹ hơn xưa, và tôi bớt chặt bớt cách mắc lừa, tôi thấy là khỏe khoắn hơn.
Cơ trạng thái ê ê nặng nặng ở giữa chân mày có sự khác biệt gì giữa hai phái nam và nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái xác phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được. Tốt. Cái luồng điển mà soi hồn cho nó đứng đắn thì nó chỉ mát dịu ngay giữa trán. Rồi là giữa chân mày trước rồi lên tới trán. Trán là cái luồng điển mình có thể cảm giao tới trung thiên thế giới. mà lên trên đỉnh đầu, trên trung tâm, trên này, trên má là bồng lai tiên cảnh. Và vô tới trung tâm bộ đầu là Phật. Cứ chúng ta có thể liên hệ và nhận được sáng suốt của sư Phật Ấn Độ. Bạn bè ta đông lắm.
Làm sao mà khi thiền định mình có thể xua đuổi tất cả những cái tư tưởng và giữ cái tâm không được?
Muốn xua đuổi tư tưởng thì hỏi tại sao hiện tại tôi có nhiều tư tưởng phát tạp như vậy? Cho nên mình mới thấy rằng cái hiệu lực của cái soi hồn này là xua đuổi những cái tư tưởng hồi trước kia mình đã đem vô ra khỏi lĩnh vực tư tưởng. Cho nên nó chỉ đi ngang qua tư tưởng. Rồi một thời gian chúng ta soi hồn không còn suy nữa. Cho nên chúng ta đã thu thập nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này đâu. Cho nên phải cố gắng và dụng pháp soi hồn, thiền định và để cho nó từ giả trong lĩnh vực trong lành. Chỉ lưu lại sự trong lành và sự ô trượt đó phải từ giả ra đi.
Cho những người mới tu thì biết cái soi hồn và làm chiếu mình, để đem cái nguyên ý thanh tịnh của cả càn khôn vũ trụ vô giải tỏa sự động loạn trong nội tạng của chúng ta. Soi hồn thì để khư trượt, chấn động lực nó càng ngày càng gia tăng, thì cái trượt mà đã áp đảo từ ngoại cảnh, kích động và phản động hàng ngày, nó phải rời khỏi khối óc của chúng ta, và chúng ta làm pháp luân chiếu minh để giải được nội tạng của chúng ta. Thì lần lần mới thấy rằng chính ta là người có thể tạo cho ta được yên ổn và thanh nhẹ. Từ đó, làm thời gian 6 tháng chúng ta sẽ thấy rõ chính ta là người có trách nhiệm đối với tiểu thiên địa này, đối với thể xác. Càng hiểu được trách nhiệm càng tu thiền, đến lúc chúng ta ngồi được thiền, cảm thấy thích thiền, chúng ta mới thiền. Thì tiếp tục làm pháp luân thường chuyển không khó khăn. Soi hồn biết thì pháp luân thường chuyển thường được, nó xuất phát lên trên bộ đạo, càng ngày đi tới chỗ sáng suốt, nhắm mắt tắt đèn, thấy ánh sáng rõ rệt.
Cho nên cái phương pháp không phu, không khác, thì joy, thì đánh thức cho họ. Mỗi ngày các bạn soi hồn, rồi còn làm pháp luân thiền chỉ đem cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ vô, đánh đổ phần trước và điêu luyện nó trở nên thành. Và xây dựng cho nó càng ngày càng mạnh tiến lên nữa. Các bạn ngồi thiền nó để phản lại tất cả những sự dây này. Khi các bạn làm pháp luân thiền chuyển đó, là nó kích động các phương diện trong nội tạng, nội tâm, không có nẻo hấp nào mà được yên sau khi cờ đưa vào thì lặp lại trật tự mới. Từ khi lặp lại trật tự mới rồi thì chúng ta thế nào? Chúng ta được thắng. Cho nên các bạn đã làm được những cái phương pháp đó, các bạn cảm thấy càng ngày càng
được lời giải thích của thầy, chỉ của một người tu vô vi có thay đổi hay không, và cái làn da có thay đổi hay không?
Khi mà thở đúng, pháp luân thường chuyển thì đúng, để đúng là được tu bộ đầu, chắc chắn mới có thay đổi. Thì sao thay đổi? Khi mà chúng ta thở hít thở như vậy, cái hơi chúng ta đem tất cả những tập tối ra ngoài và làm máu huyết lưu thông, mặt mày nó tươi sáng. Và phần tự nhiên nó bớt chịu, thì nó tổ hợp cái linh khí. Cái mặt con người tu vô vi mà tu đứng đắn, mặt có linh khí, nói chuyện, con người thích nghe, và âm thanh không phải thay đổi. Tự nhiên mình thấy mình nói chuyện, nói nhỏ, nó rơi hết trong cơ thể, do pháp luật, thải tập của mình trận. Và điển rút bộ đầu, thấy nó rút như vậy mà mình đang đi lên, vượt qua từng ngày tới từng kia nó ngày càng. Lúc đó cái chuyện gì không phải là nói nhiều người đi mới tới một khúc rồi. Cái linh tánh mở được hiểu hết tất cả.
phải đi lên đường, gom gọn trụ lại, lúc đó sẽ hiểu rõ ràng, cảnh trẻ, không tự lượng gạt mình. Sáng suốt là không tự lượng gạt mình là sáng suốt. Nhiều người tưởng mình hay, cứ nói hay là đã tự lượng gạt mình rồi. Sáng suốt. Vì tôi vô vi là tự tôi tự nhiên, đạo là tự nhiên và học nhiên, đạo là vốn không, tự nhiên và học nhiên. Thì chúng ta phải để kính trọng mọi người và để mọi người tự nhiên và học nhiên phát triển. Nó mới đúng, một chèn ép là sai. Không có đem buộc người ta làm cái này cái kia nào, để ta phát triển được tự nhiên cái trình độ của họ. Có tiền kiếp, có kiếp này, họ sẽ phát triển theo cái nhân duyên và tự ngộ, và họ phát triển lên. Kinh tâm rồi họ mới tự thực và tự phát triển. Thì không nên chê người này, ghét người kia được. Khi mình chê và ghét, tạo cái tự trực xấu, làm cho bộ gan, bút chi, không tốt, cho đó là sanh bệnh. Lúc nào mình cũng relax, vui tươi thì da mặt tự nhiên nó có linh khí, tươi đẹp trong linh khí mới thật sự. Không phải đánh thông là rõ mà là đẹp.
Muốn như thầy là không nên lo. Tại sao ở đời không nên lo? Tại vì ông nó nghèo, có lo gì, có nhà lầu đâu mà lo, có xe hơi đâu mà lo. Cho nên người nhà giàu, cát cũng lo, mà sạn cũng lo, nhà cũng lo. Tất cả cái gì cũng lo, thành là mau già. Muốn bớt nghiệp tâm thì buông bỏ tất cả và tin nơi Thượng Đế, tin nơi trời Phật đã thành công nhờ cái bỏ hết, nhìn Ngài mới tới đích. Cho nên người nghèo dễ tu hơn người giàu. Không có gì lo, cái gì tôi cũng không có, cái gì lo. Vậy tôi bây giờ họ cho mặc không cho thôi, họ cho ăn không cho thôi, không có gì đáng lo. Cho nên vui trong thanh tịnh là mình không có gì mới là thanh tịnh. Nếu mình có là phải lo lắm. Chiếc xe hơi đậu ngoài đường sợ nít phá. Cái nhà là sợ dột. Có con vợ thứ nhất cũng lo. Có con vợ thứ nhì càng lo. Có con vợ thứ ba là tọc đầu luôn. Cho nên nhiều người có con vợ thứ ba chạy vô chùa tu là vậy. Tọc đầu luôn. Không có tiên được. Cho nên cái lòng tham chúng ta không có thể bành trướng, càng bành trướng càng nguy hiểm, càng giảm bớt càng thanh tịnh. Không có gì của ta, tất cả là của Thượng Đế, xác của chúng ta cũng đang mượn của Thượng Đế, lời nói của chúng ta đang mượn của Thượng Đế. Tí gì chứng minh, có nước lửa gió đất mới có âm thanh, nước lửa gió đất kết hợp thành một âm thanh duyên dáng của trời đất. Chúng ta đang mượn là chúng ta phần sự hành mà thôi, để hội nhập với Thượng Đế, hội nhập với chư Phật chư tiên, không sống an lành tốt đẹp, khỏi lo. Không nên lo mà khổ. Hiểu được nguyên lý của trời đất tạo sự hiện diện của chính chúng ta, chúng ta nương đó, nương theo đó hành pháp, pháp lực mạnh thì giải tất cả nghiệp lực. Ý chí chúng ta là vô cùng tháo gỡ tất cả những gì khó gỡ nhất ở thế gian là thanh tịnh mới là gỡ nổi. Chiếu thanh tịnh không bao giờ gỡ nổi. Động loạn trong xác của chúng ta, tham dục là không gỡ nổi. Tham đứng đầu, tới dục là chỉ có hại mình thôi. Sanh bệnh rồi nói tôi có làm gì nhỏ hiền lành có vợ con mà tôi tham dục tôi không biết. Tới hồi bệnh không có cách gì chữa được. Hại tất cả khối óc thần kinh của chính mình. Không thanh tịnh làm sao sáng được. Ổn định thanh nhẹ mới là thanh tịnh. Không ổn định không thanh nhẹ không bao giờ thanh tịnh. Lưu luyến về tham dục là chỉ có khổ mà thôi. Tôi tu mấy chục năm, không lưu luyến chuyện đó, tôi thấy tôi vui, tôi không có mắc nợ đời. cứ con vợ lo cho con vợ, cứ thứ nhất lo thứ nhất, thứ nhì lo thứ nhì, thứ ba lo thứ ba. Lo khổ lắm, lo tới rụng tóc mà không ai. Cho nên thực tâm nhìn thẳng tại sao người ta làm Phật được, tại sao người ta làm Thượng Đế được, tại sao người ta có khả năng đại diện Thượng Đế mà dìu dắt nhân loại tiến hóa được. Thì mình nói theo cái gương đó mình hành, trong không nó sẽ có. Vô vi niệm Phật đã đi trở về chấn động từ có tới không, từ không tới sáng lạng mới tiến tới vô cùng. Chúng ta sẽ nói cái gương đó mà hành sự. Thực hành chuyện cần thiết và không thực hành chuyện không cần thiết. Phá hoại mình là không cần thiết, xây dựng cho chính mình là cần thiết.
Bây giờ cái nền văn minh đi tới rồi, ai cũng thấy là cái nền văn minh lật ra đi tới rồi. Anh muốn cái áo, có cái áo, muốn cái quần, có cái quần, lật cái pháp như ý đây, thể hiện cái tâm của mọi người rồi. Anh muốn ăn, có anh muốn ở, muốn mặc, muốn đi xe, có hết rồi, như ý rồi. Nhưng mà anh không có thực hiện tu để thoát là không được. Anh nói chưa? Cái kỷ nguyên di lạc đã mở rồi, thượng quan đã mở rồi. Chỗ chúng ta đang tâm này. Rồi còn tiếp tu thôi. Có điều kiện mà không tu giải thoát nữa thì làm sao mà đóng góp. À, ở trên người ta đã làm hết cho mình hưởng rồi. Mình đâu có thiếu gì nữa đâu. Người ta nói nghèo nhất tôi không có tiền mà quần áo nó cũng đầy đủ. Cơm nó cũng ăn. Ba bữa, bốn bữa nó ăn xong. Đâu có thiếu gì. Mà thì kể cả Việt Nam nói thiếu chứ. Thì tập quán hướng ngoại nói chiếm cái kỳ thật nó cũng đủ rồi. Họ biết thơ cho mình 4 tháng trước mà tình trạng nói như vậy, họ kết rồi mà bây giờ 2 tháng, 6 tháng sau mình cũng nhận được cái thơ họ nói, họ cũng thanh đạo, nó cũng không sống á. Thế chứ hả? Ông trời luôn, chứ phải người ta luôn đâu, không chính trị nào làm được đó. Chỉ ông trời chuyển mà. Lòng dân là lòng trời. Thấy không? Thì nếu mình hiểu được ông trời, mình hiểu nhân loại. Mình hiểu chưa? Sự vận hành từ đâu mà biến chuyển tới thế nào là vận hành tâm người từng từng lớp lớp của nhân dân. Ở đâu có thấy? Nha. Nếu mình hiểu rồi là mình thấy thiên Phật đâu có xa mình. Cái ý thức của mình hòa là một thiên Phật mình đâu có xa. Thấy mình suy xét rất rõ ràng mọi sự việc ngay thể hiện trong gia đình tôi có rồi. Tôi có kinh vô tự tự rồi mà tôi chưa biết đọc thôi. Khi tôi cảm thông cái bàn tôi đang ngồi, cái ghế tôi đang ngồi đây mà tôi cảm thông nó từ hình dung đến, nó từ vai thông minh của loài người cấu trúc và từ sự ân độ của bên trên hợp thành thì tôi đang sống bao la thanh tịnh. Tôi thích nó là vô cùng. Nhưng mà con người không hiểu. Nếu tôi đạo này, tôi đạo kia, có cái đạo tâm này chưa biết. Thấy không? Có cái tâm là cái ngôi vị cho mình ngồi nhìn ngữ mà mình không chịu ngồi, không chịu ngữ, mình cứ đi lánh bán ngoài, ta bà. Đó, thất đạo, mất đạo luôn. Cái cây hết mất đạo. Là vậy. Cho nên tôi nói ra nghe thì tất cả chuyện của mọi người hết cho tôi phải chịu. Chuyện riêng của tôi đâu. Thấy không? Mà cũng phải chuyện riêng của ông trời mà của tất cả. Chung hưởng vào được. Đó, nguyên thủy đại đồng chung hưởng vào được mà không biết. Không trở về với nguyên thủy của mình làm sao biết đại đồng. Chứ không phải là nếu đề cao mọi người mà sự thật của mọi người nó như vậy. Bây giờ người ta đem anh được ép, anh được chặt anh trong tay thôi. Thì anh cũng còn cái thích à. Đâu là đâu, nhưng mà nó không phải lệ thuộc đó. Ta lệ thuộc cho nó bớt đau nhưng mà họ cả hết đau mà biết đâu. Cái sức mạnh thân là thực sự. Cho nên con chó với người mình đánh nó la, nó giận nó này kia thế nào. Nhưng mà vì đó cái đại nguyện của nó muốn được làm người. Ông chủ đánh với các máy nó cũng phải biết học được người mình. Ông chủ kêu được tới góc đường. Thấy rõ không? Học được khuyên đi. Rồi nó được làm người. Tính chất con người là phải khuyên đi. kinh tuổi lớn lên tuổi cập kê là tiền chuyện thiên nhiên thôi. Cái đại nguyện của mình để thực hiện, thì nó con thú nó còn tiến hóa được mà con người không chịu tiến hóa, không chịu thật sự tiến hóa, thật sự thương, nó đem lại vào. Tôi đừng để tỉ mũi không tin cậy với nhau mà không tin cậy tiền như thế là thì làm sao mà có sự thương yêu mà xây dựng không có được. À, tin cậy với nhau thì cái tin cậy cái thật sự tình thương thực chất của chính mình thì cũng khóc mấy hồi. Trước khi Phật Pháp phục được cái xa đại Pháp này, cái quốc gia mình đang ngự trị ở cái tiểu thiên địa này, mà chưa phục hồi được làm sao mình đi làm cái chuyện lang thang ở ngoài được. Anh thấy không? Người ta chưa nói là mình cãi mà chúng ta mới cái xây dựng mình Pháp, làm sao mình phục Pháp được. Bản thân bắt đầu hà thân độ thân minh chứ độ, chưa biết mình là ai làm sao mình xây dựng được cơ đồ. Dần nước này, dần nước kia, nước nọ rồi đó, anh thấy thiên cơ nhân loại loạn động ha. Người thì dần, người kia dần. Khổ thôi. Nói cách toàn dân lạ loại cả thế giới như vậy. Nhưng mà nó tên đạt như ai? Nó phải kích động vậy, nó mới có thiên qua, nhưng nó có hội ăn ăn. À, rồi phải có ngày vũ sổ, lập lại đời mới. Bởi vì một cái cơ cấu mà ông trời cũng lập như thế này á, nó phải có không khí, nó có đủ chuyện hết rồi, là để cho mình bao nhiêu triệu năm ăn học cơ thân để ăn học. Mình chỉ biết ăn mà không chịu học là mình chết rồi. Mỗi cái ăn mà không biết mình là làm cái gì. Tôi ăn tại sao tôi nghiền nát, tôi nuốt, tôi cảm thấy sung sướng, tôi ăn tôi đã cảm thấy khỏe. Ăn để làm gì? Ăn để thông cảm. Ăn để làm việc, ăn để khai triển, ăn để thức tâm, ăn để thấy sanh tử luân hồi của vạn linh. Đã tiến về cái cơ duy nhất trong cái tiểu thiên địa này. Mà tiểu thiên địa này không cung ứng với đại thiên địa để duy nhất thì loạn. Ăn mà không biết cái đó là loạn. À, ăn cái nhiều mà không biết là loạn. Chỉ sử sanh điều xấu mà không làm điều tốt. Là nó cái người tu vô vi, tại sao bắt nó cứ hít thở? Cái trái của nó không biết, thì nó phải sử dụng cái khả năng của nó. Mà nó hít thở rồi, nó sẽ hiểu cái quyền năng của nó. Và nó hiểu cả càn khôn vũ trụ và cả nhân loại, nó nhìn lại mặt đầy anh em đó. Nằm trong một nguyên khí sinh tồn của linh tâm. Ông trời đâu có phụ nó, mà nó là người phụ ông trời mà thôi. Nó là một người phụ tất cả sự thông minh của nhân loại. Sao? Nó là người phụ tất cả tình thương đóng góp của sinh thành. Quần áo nó mặc thì nó có tự chất, nó hơn là nó trách nhiệm. Thế rõ. Cho nên có cơ hội làm được một giây phút làm người, phải biết lập lại trật tự của chính mình, vững bình cho chính mình. Đó, nhiều hộ nó có cơ hội sống, mất quân định, sống tuổi nhục là mất lễ sống, và sống trong hòa khí nó mới có lễ sống. Anh thấy không? Hòa phải toàn diện hòa, cái một cái miệng nói hòa đâu có được, tâm không hòa, miệng nói hòa mà tâm không hòa nó không có tiếng, nghe không? Cho nên vui được làm con người, vui được nắm được chân pháp. Mà vui trong thực hành, lúc nào cũng phải vui. Đó, thì mọi sự có cái gì của mình đâu mà mất. Tất cả là một mà có cái gì đâu mà nó. Nên tôi ghét anh này, tôi quánh anh này, quánh ba bông cua, anh ngồi làm thinh gì mình khổ, cho anh đâu cũng khổ đó. Mình lỡ mình giết ảnh, mình ngủ cũng được. Sao mình giết người ta? Sự đau thương, sự nhức nhối, mình đánh một cú nó bị thương chỗ nào mình biết rồi, mình còn đau hơn cái thằng bị thương nó không biết. Đánh một cú này tôi nên đánh một cái việc này là hiển lắm, thằng đó nó sẽ nghĩa là khùng suốt đời, là tôi thấy cái khùng suốt đời, tôi biết cái khùng nó sẽ diễn tiến ra thế nào. mà người đó không biết nó khùng thì nó cũng thấy nó đang hưởng, nó đang biết sự nhàn hạ của nó, còn cái người đánh nó cái người đó, thấy chưa? Cho nên thế giới chưa đi tới đại đạo, còn sự tranh chấp nhiều lắm, cho nên cần tu để tiến cũng thấy rằng chi tu không có cách nào hết. Mà tu phải tu, không phải cái lý tu là dẹp quần dẹp áo là tu. Tu bổ sửa chữa sự thiếu thốn của mình. Mình đã tiêu hao quá nhiều mất quân bình, bây giờ mình phải lập lại và đem lại khôi phục lại trạng thái đó. Bỏ cái tính chất hướng ngoại, ngoại cảnh nghĩa vị, tâm tâm ngạo mạn dẹp hết, trở về với cái không đi, là nắm được cái thước đo. Cái không nó mới hoạt ra cách gì, mà cái có thì không có hoạt. Cách chấm không hoạt được.
Dạ thưa thầy, một câu hỏi mà con muốn hỏi thầy là hồi năm ngoái thầy xuống tìm thăm con. Thầy nói một câu mà sau đó thì con, lúc đó thì con tưởng không tha, thầy nói chơi thôi. Sau đó thành sự thật là con lên làm chủ tịch người Việt đó. Thì thầy hỏi là ở đây có bao nhiêu người tu vô ghi, con nói đi hiện thời chỉ có một gia đình con thôi. Thầy nói, ôi đừng lo mai mốt, cả thành phố không biết anh rồi, nhưng mà là anh tu đầy hả? Con đâu có nghĩ cái câu đó cũng nó chơi thôi. Tháng sau cái là con đè đầu ra làm chủ tịch. Thành ra cả thành phố bây giờ nó biết, kêu con là ông lên chủ tịch thiền vô vi. Thành ra kể từ ngày đó thì có sở cửa sự, có người tới nhà mình xin thiền, học đạo đủ thứ hết. Và rồi cái câu mà con áp dụng trong cái lối làm việc là áp dụng từ cái lời dạy của thầy là mình trở về mình để mình nhận lỗi mình là mà phục vụ cho thiên hạ
đó.
Và ra trong những buổi họp đó làm việc với người đời, thầy cũng biết là cãi lại dữ lắm, thì trong biến rồi nó làm dữ lắm. Thành ra nhưng mà con vẫn là ngồi trong chơi, con nhận tất cả hết rồi. Rồi họ chỉ trích mình thì con nói tôi nhận cái lỗi của tôi, mà chỉ trích tôi, nhưng mà luôn luôn là một tuần lễ xã hội điện thoại là xin lỗi rồi. Nói là bữa đó là tôi muốn tránh cho tôi lỗi cho ra anh lỗi. Rồi sau một năm nay á thì làm việc á thì con thấy là cái thời giờ á, vợ con sao mà tối ngày anh đi hoài quỷ hả, nó réo là anh đi, nó réo là anh đi, xem anh đi hoài, anh đi để phục vụ thiên hạ, thành ra làm sao anh tối được. Con mới nói con để hỏi thầy con làm năm đủ chưa. Bây giờ con không phân ra không làm hết được
bộ là anh phục vụ đó là
yeah.
Mỗi người mỗi tấm ngon, nhưng mà anh muốn sửa tấm nó. Bây giờ làm một việc cho các con làm việc. Bây giờ nghĩa là biết kêu cái việc khổ của nó thiệt nha. Sao anh thấy không? Nhưng mà cái chữ thân thầy không xét chứ, nó có ốc mà. Nó xét rồi thì ông nó có lỗi không? À, khi nó xét rồi á, nó thấy anh nhìn. Thấy rõ cái đức nhiệm của anh lộ ra rồi. Nó thấy anh bình an hơn nhé. Tôi về nhà, nó gấp, nó lên. Tấn công thường Việt Kiều, nghe thường chủ tịch Việt Kiều, nó dám nói gì ta, còn lại kia cho nó, nhưng nó càng ngày càng sâu si đấy. Nhưng mà gặp anh luôn luôn những người nổi của em. Bởi vì anh là đứng đầu Việt Kiều. Mong chi, mong cầu mọi người quyết tâm và hợp tác. Nó sợ cái đức nhiệm gì. Thì anh nó đổ được. Anh Lý Ngọc Phương là chị ở bên Úc Châu cũng vậy. Tại sao con gái bỏ nhà đi? Tiểu nghĩa tại sao con gái bỏ nhà đi? Mày ba cho ăn học đầy đủ mà tại sao bỏ nhà mày đi? Không thấy gì cả. Chuyện của mình không thấy. Mình là ở Việt Nam. Người Việt Nam sống với cái tư cách người Việt Nam. Thấy không? Phải có khuôn khổ lễ giao cư hỏi đàng hoàng mới bảo thủ được cái không nhân của ta. Phải không? Cái này nó đi ngoài. Tại sao? Không biết. Mình đem cái Việt Nam ở chỗ Úc Châu, chỗ Văn Minh, mà cho con đi học cái đi ra, cho đâu học cái đi vô, mà không học cái ở lại nữa, thì nó học rồi nó phải đi ra chứ. Không có đi vô. Đường dạy nói rồi không?
Ở Việt Nam đâu có dạy cái chuyện dâm dục trong trường đâu. Nhưng mà thường dạy rồi. Thì phải dạy nó đi ra, phải cho nó đi ra chứ. Mà tại sao cái xã hội nó văn minh hơn xã hội mình? Nhờ nó đi ra. Thấy không? Nó mới thọ nghiệp. Thọ nghiệp nó mới tạo hoàn cảnh. Đất này nó mới mặc lên cái nhà. Mỗi người phải một năm. Cho nên người ở xứ Mỹ, ở xứ Canada muốn làm giàu có tiền mới mua đất đi. Bởi vì một thằng dân là một căn nhà. Nó thế nào nó cũng mua tới đám đất mình, nó đất nhà. Còn hơn bá bán. Áp thế em trước mắt cho mà không biết làm. Thì thứ đứa nào nó cũng học đi ra, nó không học ở với cha mẹ đâu. Mà cái làm của nó là của cộng đồng. Nó có đi làm, nó đóng thuế cho viện luyện dưỡng lão. Thì nó không biết kỹ thuật phục vụ ông già. Nó chỉ biết ông già thương nó thôi. Mà nó không biết kỹ thuật phục vụ ông già trong lúc đái nghĩa. Thì nó phải đóng tiền nó cho ông già nó thương nó. Thì cái sao nó mạnh như vậy là vì lý do đó. Còn xã hội mình á, cha bệnh thì con phải đứng hai bên hầu cha. Nó làm yếu quốc gia thì nó mất nước. Con ta mạnh mà. Ta mạnh rồi sau này con anh nó này cái mạnh nó đi ra ngoài nó cắt nhà nó mời bán ái gì chứ. Không? Mà bây giờ trời ơi đất đất này tức ta bỏ mình cắt nhà xin nó. Giỡn thấy không? Xã hội nó lành mạnh. Nó bảo vệ căn nhà nó mà nó bảo vệ nước nó. Thấy chưa? Mình bị thất lạc.